Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cảnh báo, Thiên Chúa sẽ phán xét nếu chúng ta không bảo vệ công trình sáng tạo.
Vatican, Đức Thánh Cha đã cảnh báo rằng, nếu hội nghị COP26 không có hành động để khắc phục cuộc khủng hoảng sinh thái đang diễn ra, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Chúa, vì chúng ta đã không thực hiện vai trò của người quản lý công trình sáng tạo.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh báo trên trong sứ điệp gửi các tín hữu công giáo Scotland đã được Đức Tổng giám mục Claudio Guggerotti, sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh, đọc trong một thánh lễ đặc biệt được cử hành tại nhà thờ Thánh Augustine ở Coatbridge, Scotland, hôm 10 tháng 11, với sự tham dự của tất cả 8 giám mục nước này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh trên những người có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng quốc tế khi họ đang tìm cách đáp lại thách đố to lớn bằng các hành động cụ thể xuất phát từ trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều, không được lãng phí dịp này, kẻo chúng ta phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa, vì chúng ta đã không là những người quản lý trung thành của thế giới mà người đã giao phó cho chúng ta chăm sóc. Hiện diện trong thánh lễ có hàng trăm tín hữu, linh mục và các phái đoàn học sinh của các trường tiểu học và trung học công giáo trong vùng. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha rất buồn khi không thể tham dự hội nghị COP26 và Ngài muốn dùng sứ điệp để nhấn mạnh mối quan tâm của Ngài về hậu quả của biến đổi khí hậu. Đức Sứ Thần cũng nói rằng Đức Thánh Cha muốn Ngài gặp toàn thể cộng đồng công giáo. Ngài hỏi các giáo dân hiện diện rằng nếu họ cảm thấy rằng hàng giáo phẩm không thể hiện đủ tình yêu của Chúa Kitô thì hãy cho các ngài biết cách làm tốt hơn.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị người Ý ở châu Âu và sứ vụ Kitô giáo.
Vatican, sáng ngày 11 tháng 11, trong cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên của hội nghị được tổ chức bởi tổ chức người di dân của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhắc rằng người di cư không phải là người xa lạ, nhưng là một phần của chúng ta.
Nhận xét về chủ đề của hội nghị, Đức Thánh Cha nêu lên hai khía cạnh. Trước hết là mối quan tâm mục vụ thúc đẩy chúng ta hiểu biết thực tại. Ở đây là tình trạng di dân ở Ý. Và điều thứ hai là mong muốn truyền giáo, điều có thể làm men khơi dậy việc tái loan báo tin mừng tại châu Âu. Và Đức Thánh Cha chia sẻ với các tham dự viên ba suy tư có thể giúp họ trong hiện tại và tương lai. Trước tiên là tính di động, di cư. Chúng ta thường xem những người di cư là những người khác, nhưng Đức Thánh Cha lưu ý, trong thực tế, cả khi đọc dữ liệu của hiện tượng, chúng ta phát hiện ra rằng người di cư là một phần quan trọng của cái chúng ta, cũng như trong trường hợp người di cư, cũng như trong trường hợp người Ý di cư, những người gần gũi với chúng ta, gia đình của chúng ta, sinh viên trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp, thất nghiệp, các doanh nhân của chúng ta. Đây là một thực tế mà Đức Thánh Cha cảm thấy đặc biệt gần gũi, vì gia đình Ngài cũng di cư từ Ý đến Argentina. Điểm suy tư thứ hai là châu Âu. Từ cuộc di cư của người Ý đến các nước khác của châu Âu, Đức Thánh Cha nhận định rằng châu Âu là ngôi nhà chung. Giáo hội ở châu Âu đón tiếp những người di cư Ý và các quốc gia khác, những người đang đổi mới bộ mặt của các thành phố và quốc gia. Đó là một bức tranh khảm đẹp đẽ. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi, đừng để nó mang sẹo hay bị hư hỏng bởi định kiến hoặc hận thù được che đậy bởi sự tôn trọng giả hình. Và điểm suy tư thứ ba của Đức Thánh Cha liên quan đến chứng tá đức tin của các cộng đoàn di cư Ý ở các quốc gia châu Âu. Họ đã loan truyền niềm vui tin mừng, nêu bật vẻ đẹp của các cộng đoàn rộng mở và hiếu khách. Theo Đức Thánh Cha, nó là sợi dây liên kết tuyệt vời với ký ức của các gia đình, với những tiền nhân di cư và có thể tăng trưởng trong đời sống Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói, đó là một di sản cần được bảo tồn và chăm sóc bằng cách tìm ra những phương cách giúp chúng ta sống lại lời loan báo và chứng tá đức tin. Và điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự đối thoại giữa các thế hệ, đặc biệt là giữa ông bà và con cháu. Và từ kinh nghiệm ở châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha khẳng định rằng những người nhập cư, nếu bạn giúp họ hòa nhập thì sẽ là một chúc lành, một sự phong phú và một món quà mới mời gọi một xã hội phát triển. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với châu Âu. Đức Thánh Cha nói tiếp, những người di cư cũng là một chúc lành cho và trong các giáo hội của chúng ta ở châu Âu. Nếu được hòa nhập, Họ có thể giúp hít thở bầu không khí của sự đa dạng, giúp tái tạo sự thống nhất. Họ có thể nuôi dưỡng bộ mặt của công giáo. Họ có thể làm chứng cho tính tông truyền của giáo hội. Họ có thể tạo ra những câu chuyện về sự thánh thiện. Ngài nhắc đến Thánh Francesca Saverio Caprini, một nữ tu di cư từ miền Lombardia của Ý, đã trở thành thánh nữ công dân đầu tiên của Hoa Kỳ.
Đức Thánh Cha Francisco, các chính phủ phải ngăn chặn sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em.
Vatican, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các nhóm sản xuất và phổ biến nội dung khiêu dâm trẻ em, đồng thời kêu gọi các chính phủ phải hành động, đưa ra các biện pháp ngăn chặn sớm nhất có thể.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên của tạp chí Paris Match của Pháp, bà Caroline Bigossi, người thường xuyên thực hiện các cuộc phỏng vấn dành cho các vị nguyên thủ quốc gia, các nhân vật nổi tiếng, trước hết liên quan đến câu hỏi về sức khỏe, Đức Thánh Cha cho biết sau cuộc giải phẫu, ngài khỏe và có một cuộc sống bình thường và có thể làm việc như trước. Câu hỏi tiếp theo được nhiều người chú ý liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đặc biệt việc sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. Đức Thánh Cha mạnh mẽ nói rằng các nhóm sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em hành xử như mafia, che giấu và tự vệ, và các chính phủ phải hành động đưa ra các biện pháp chống lại hiện tượng này càng sớm càng tốt. Khi được hỏi giáo hội có thể làm gì để cuộc chiến chống COVID không trở thành một mối lợi cho một số người như các công ty dược phẩm sản xuất vaccine, Đức Thánh Cha trả lời bằng cách mô tả hoạt động hiệu quả của Ủy ban Vatican về COVID-19 do Ngài thành lập tại Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Hiệu quả có được là do Ủy ban hoạt động trong sự cộng tác với các giáo hội địa phương, các tổ chức và tình nguyện viên trong các hành động cụ thể. Sau đó, Đức Thánh Cha nói về các dự án tương lai, về những thách đố mới cần phải được chuẩn bị, về cải cách giáo triều. Ngài nói, kể từ khi được bầu chọn lên ngai tòa thánh Phêrô, tôi đã cố gắng thực hiện những gì mà các hồng y đã yêu cầu trong các cuộc họp trước mật nghị. Cho đến nay, không phải tất cả mọi thứ đã được thực hiện.
Tổng giám mục San Francisco dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người vô gia cư qua đời trên đường phố.
Hoa Kỳ, hôm ngày 6 tháng 11, Đức Tổng giám mục Salvatore Cordiglione của San Francisco, Hoa Kỳ, đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho những người vô gia cư chết trên đường phố ở thành phố này. Theo ngài, thánh lễ này là một hành động bác ái và đạo đức.
Thánh lễ là một phần của năm dành cho những người vô gia cư, được phát động vào tháng 2 do Học viện Thánh nhạc và Phụng tự Biển Đức 16 ở San Francisco và Tổng giáo phận hỗ trợ. Trong năm này, mọi người được mời gọi tham gia vào hoạt động cầu nguyện và gây quỹ để giúp đỡ cho những người vô gia cư. Bà linh mục cùng đồng tế với Đức Tổng giám mục của San Francisco, trong đó có cha David Gar, giám tỉnh tỉnh dòng Francisco ở Santa Barbara. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Cordiglione mô tả sự hoán cải của Thánh Francisco, lớn lên trong sự giàu có, ngài rất sợ hãi những người bị phong cùi, cho đến khi ngài gặp một người bị bệnh nặng, thánh nhân đã xúc động, bước xuống ngựa để bố thí, và khi người này đưa tay ra nhận của bố thí, người đã hôn người ấy. Đức Tổng giám mục Cordiglione nhận xét, Thánh Francisco đã khám phá ra rằng đối tượng khiến ngài sợ hãi không phải là một con quái vật mà là một con người, và thánh nhân đã dành phần đời còn lại của mình để phục vụ những người nghèo và bị gạt ra bên lề xã hội. Tổng giám mục của San Francisco giải thích thêm rằng Thánh Francisco không phải là một nhà hoạt động theo cách hiện đại. Ngài không phản đối những quy ước xã hội ngăn cách người phong cùi khỏi những người không mắc bệnh, mà thay vào đó, ngài nhận ra nhân tính của họ, ngài ôm họ, hôn họ, nhìn thẳng vào mắt họ, một sự thừa nhận rằng, trước hết và trên hết, họ là con cái của Thiên Chúa.
Tỷ lệ người Công giáo ở Thụy Sĩ suy giảm.
Zurich, theo báo cáo của Viện Xã hội học Mục vụ Thánh Gallus công bố ngày 10 tháng 11 tại Thụy Sĩ, trong 10 năm tới, dự kiến số người Công giáo sẽ vẫn ổn định. Tuy nhiên, sự sụt giảm dự kiến về tỷ lệ người Công giáo có thể làm suy yếu hơn sự hỗ trợ mà giáo hội có được trong cộng đồng.
Báo cáo lưu ý rằng, trong những năm gần đây, giáo hội Công giáo đã trải qua tình trạng khó khăn và tác động của nó vẫn khó xác định chính xác. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy số người rửa tội ngày càng giảm và số người rời bỏ giáo hội ngày càng tăng. Cho đến nay, ảnh hưởng này đã được giảm bớt cho người Công giáo ở các quốc gia khác di cư đến Thụy Sĩ. Theo Viện Xã hội học Mục vụ Thánh Gallus, sự suy giảm số người Công giáo có nguy cơ làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội Thụy Sĩ. Điều này đặt ra nhiều vấn đề, bao gồm cả những câu hỏi liên quan đến lựa chọn chăm sóc mục vụ, làm sao để có thể giảm nguồn tài chính hoặc cần phải phát triển nhân sự mục vụ giáo dân. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra liên quan đến việc cần phải bảo trì hay không các tòa nhà của giáo hội. Ở Thụy Sĩ, hầu hết các trường hợp rửa tội là cho trẻ nhỏ. Tỷ lệ này đã giảm trong những năm qua ở tất cả các giáo phận. Trong 2 năm qua, do đại dịch, tỷ lệ này càng giảm nhiều. So với số người rời khỏi giáo hội, số người gia nhập hoặc trở về với giáo hội ở mức thấp trong những năm qua. Năm 2020, có 735 người gia nhập giáo hội Công giáo, so với 885 người vào năm 2019. Tỷ lệ giữa số người gia nhập và số người rời bỏ giáo hội là 1/42. Năm 2020, có 31.410 người rời khỏi giáo hội, gần bằng con số kỷ lục 31.772 người được ghi nhận vào năm 2019. Ở Thụy Sĩ, tỷ lệ rời bỏ giáo hội là 1,1%. Theo dự báo từ Viện Xã hội học Mục vụ Thánh Gallus, tỷ lệ người Công giáo trên 15 tuổi trong dân số Thụy Sĩ sẽ giảm từ 34,4% vào năm 2019 xuống còn 30,5% vào năm 2020.
Giáo hội Hàn Quốc thiết lập quỹ học bổng truyền giáo.
Seoul, Tổng giáo phận Seoul của Hàn Quốc thiết lập quỹ học bổng truyền giáo Nicholas Cheong. Đây là sáng kiến nhằm tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y Nicholas Cheong Jin-suk, nguyên Tổng giám mục Seoul và giám quản tông tòa của Bình Nhưỡng.
Tổng giáo phận Seoul cho biết, quỹ mới này sẽ đảm bảo học bổng và sẽ là nền tảng của việc chăm sóc mục vụ để hỗ trợ các nhà truyền giáo giáo dân và nghệ sĩ trong sứ vụ loan báo tin mừng bằng lời nói và việc làm. Dự kiến sáng kiến này kéo dài ít nhất 10 năm cho đến năm 2031, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Hồng Y Cheong. Khi còn tại thế, Đức Hồng Y luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi truyền giáo của toàn thể giáo hội và bổn phận trở thành người loan báo tin mừng của những ai đã được rửa tội. Trong những tháng gần đây, để chuẩn bị cho dự án, Tổng giáo phận đã tiến hành một cuộc thăm dò giữa các nhà truyền giáo giáo dân. Cuộc khảo sát cho thấy, hầu hết họ phải đối diện với nhiều thách đố. Vì vậy, học bổng có thể giúp các nhà truyền giáo tiếp tục theo các khóa đào tạo và sứ vụ tiếp cận mọi người trên toàn thế giới với sứ điệp Kitô về tình yêu và ơn cứu độ. Những người nhận học bổng sẽ được lựa chọn trong số các nhà truyền giáo giáo dân Công giáo Hàn Quốc hiện đang ở nước ngoài để phục vụ và loan báo tin mừng cho các cộng đoàn ở Đông Nam Á và các quốc gia khác. Mỗi ứng cử viên sẽ được đánh giá bởi một ủy ban đặc biệt và những người được chọn sẽ được trao học bổng cho một buổi lễ hàng năm vào ngày 6 tháng 12, thánh lễ Thánh Nicola. Ngoài ra, quỹ dự định tổ chức một trung tâm hỗ trợ văn hóa và nghệ thuật Công giáo, nơi cung cấp tài chính và hỗ trợ tổ chức cho các nghệ sĩ Công giáo như quan hệ công chúng, hỗ trợ pháp lý, các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn khác nhau. Nguồn gốc của dự án khởi từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Cheong và nữ diễn viên Công giáo Hàn Quốc Maria Magdalena Ji-yong Kim trong buổi ra mắt phim cách đây 10 năm. Nữ diễn viên rất ấn tượng về những gì mà Đức Cố Hồng Y đã nói. Sư vụ luôn là điểm tham chiếu thiết yếu đối với tôi khi bàn về lời nói và việc làm. Sau đó, nữ diễn viên đã đến gặp cha Matthias Jojupu, khi đó là người phát ngôn của Tổng giáo phận Seoul và nay là chủ tịch của quỹ học bổng truyền giáo Nicholas Cheong và tặng 34.000 đô la Mỹ như một khoản đóng góp để hỗ trợ hoạt động truyền giáo của Đức Hồng Y Cheong. Từ lần quyên góp đầu tiên này, ý tưởng đã làm cho hoạt động hỗ trợ truyền giáo này có cấu trúc hơn đã được nảy sinh bằng cách tạo ra một quỹ đặc biệt. Đức Hồng Y Cheong, nguyên Tổng giám mục Seoul, đã đến thăm bà Maria Magdalena Kim trong bệnh viện trước khi bà qua đời và một lần nữa nói về những vấn đề này, và đây là cách mà dự án của quỹ đã hình thành. Đức Hồng Y Cheong sinh tại Seoul vào năm 1931, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 18 tháng 3 năm 1961 và theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, lấy bằng thạc sĩ giáo luật. Ngài là Tổng giám mục của Seoul và là giám quản tông tòa của giáo phận Bình Nhưỡng trong 14 năm, bắt đầu từ năm 1998. Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 đã thăng hồng y cho ngài vào năm 2006. Đức Hồng Y qua đời vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ vụ và hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa.
Kính thưa quý vị thính giả, là một cơ quan của Tòa Thánh, nhưng sứ vụ và hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa có những điểm khác so với các bộ và các cơ quan khác của giáo triều. Trong gần 40 năm qua, Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa đã có những bước phát triển trong sứ vụ là cầu nối giữa các nền văn hóa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Gianfranco Ravisi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã nói rõ về mọi khía cạnh của hội đồng này.
Phương thức và mục tiêu hoạt động. Trước hết, về mục tiêu và phương thức hoạt động, Đức Hồng Y cho biết Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa có nguồn gốc từ Ban Thư ký dành cho những người chưa tin vào Chúa do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập năm 1965 để tiếp nhận di sản của Công đồng Vatican II, tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở và sáng tạo với thế giới đa dạng của văn hóa đương đại. Ban Thư ký dành cho những người chưa tin vào Chúa đã thiết lập một loạt các cơ quan đối thoại của Tòa Thánh theo ý tưởng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, muốn ôm trọn toàn thể nhân loại, các giáo hội và các cộng đoàn Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác và cuối cùng là những người thiện chí không thuộc một tôn giáo cụ thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, đối thoại của những người chưa tin thường bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện mạnh mẽ của các chế độ, trong đó ý thức hệ duy vật chiếm ưu thế. Do đó, Ban Thư ký đã được thúc đẩy hướng tới văn hóa như một lĩnh vực đối thoại với những người chưa tin. Được bầu chọn vào năm 1978, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mang theo sự quan tâm đặc biệt đối với nhân học và văn hóa. Vì thế, vào năm 1982, Ngài đã thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Ban Thư ký dành cho những người chưa tin đã được Thánh Giáo Hoàng đưa vào Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Mục tiêu của Hội đồng là đề xuất sứ điệp tin mừng cho các nền văn hóa và thúc đẩy sự hội nhập văn hóa của tin mừng trong các xã hội đương đại, ngay cả trong các xã hội đã bị tục hóa, để sứ điệp Kitô có thể hiểu và mang lại ý nghĩa. Về phương thức hoạt động của Hội đồng đã và đang thực hiện là đối thoại, được thể hiện bằng một hình ảnh, cây cầu nối hai bờ và cho phép cả hai, tiếng nói của giáo hội và của Kitô giáo được lắng nghe trong các môi trường văn hóa, cũng như tiếng nói của xã hội đương đại được lắng nghe trong lòng giáo hội.
Trong những thập kỷ gần đây, Hội đồng đã có thể tạo ra một mạng lưới các tương quan, chủ yếu là với các tổ chức thế tục và không công giáo, cho phép Hội đồng có thể thực hiện nhiều sáng kiến trong nhiều lĩnh vực. Điều này thực hiện được vì sự hiện diện của Hội đồng không phát sinh như một thực tế xuất phát từ trên cao hoặc tách biệt. Đúng hơn, đó là một kiểu gần gũi mang bản sắc riêng, đồng hành với người đương thời, chia sẻ những thắc mắc và kỳ vọng, niềm vui và hy vọng, đau khổ và âu lo. Đó là một sự hiện diện kín đáo nhưng sâu sắc. Ví dụ, ý nghĩa của gian hàng tòa thánh trong một hội chợ triển lãm ở Milan vào năm 2015, hoặc ở Bắc Kinh vào năm 2019, hoặc hiện nay ở Dubai. Các hội chợ này, gian hàng của tòa thánh luôn là một trong những gian hàng được ghé thăm nhiều nhất, mặc dù quy mô nhỏ. Các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ, khoa học và văn hóa kỹ thuật số cũng có tác động lớn. Do đó, ngay cả trong những môi trường tục hóa cao, qua nghệ thuật, khoa học và suy tư, một cửa sổ hướng tới siêu việt có thể được mở ra. Cách tiếp cận này không thay thế cho việc truyền giáo trực tiếp, nhưng phát triển một mảnh đất màu mỡ cho đối thoại và trao đổi về hòa bình, không xung đột, định kiến và cực đoan.
Tiêu chí hoạt động. Đối với tiêu chí hoạt động, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng cho biết, không như các cơ quan khác của Tòa Thánh, các hoạt động có liên quan đến mục vụ, hành chính và lập pháp, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa là một trong những thực thể mang tính bổ sung. Hoạt động của Hội đồng diễn ra theo nhiều sáng kiến, chủ yếu được thực hiện với sự cộng tác của các cơ quan và tổ chức khác, thường là một tổ chức thế tục. Do đó, sự sáng tạo được Hội đồng thực hiện là đồng hành, tìm kiếm đối tác và nhà tài trợ. Điều này được thực hiện cả trong thế giới kinh tế, tài chính, nhưng luôn đảm bảo sự chặt chẽ, minh bạch và tiết kiệm. Chính nhờ những quan hệ đối tác này mà Hội đồng có thể thực hiện nhiều sáng kiến nhưng không tạo gánh nặng hành chính cho Tòa Thánh.
Đến thời Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, trong giai đoạn này, ý tưởng về sân của dân ngoại Cortile dei Gentili đã được Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề xuất trong một bài phát biểu nổi tiếng dịp Giáng sinh trước Giáo Triều vào năm 2009. trực giác của các ngài đã được đón nhận như một chỉ dẫn cho hội đồng tòa thánh, có nhiệm vụ đối thoại với những người chưa tin, mang lại động lực mới. Kể từ đó, sân đã được chuyển đổi thành một tổ chức duy trì tinh thần đó qua nhiều sáng kiến đối thoại. Có hàng chục sân đã được thực hiện hoặc đang được lên kế hoạch nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại, các sự kiện và hoạt động về các chủ đề lớn liên quan đến sự hiện hữu của con người, hoặc về các khía cạnh văn hóa, từ kinh tế đến chính trị, từ ngoại giao đến khoa học, từ nhà tù đến công lý, từ thời trang đến báo chí. Trong đó, có một số sự kiện ở mức độ so sánh cao, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và triết học. Những sự kiện khác phổ biến hơn và diễn ra ở nhiều thủ đô của các châu lục. Cho đến nay, cơ cấu này cho phép hội đồng tiếp xúc nhiều hơn với những chân trời xa xôi, và làm được như vậy nhờ sự sáng tạo không ngừng. Hội đồng cũng có một lợi thế của một hội đồng khoa học, bao gồm các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, với một loạt các sự kiện ấn tượng và các văn bản nghiên cứu và phân tích văn hóa xã hội.
Vai trò của phụ nữ và người trẻ trong hội đồng. Liên quan đến vai trò của phụ nữ trong hội đồng là điều đang được Đức Thánh Cha quan tâm. Đức Hồng Y cho biết, nhóm tham vấn nữ giới được thành lập đầu tiên và ra đời từ nhận xét rằng trong hội đồng tòa thánh về văn hóa và trong giáo triều nói chung không có nhiều tiếng nói phụ nữ đủ tầm mức để có thể đưa ra quan điểm của họ về các vấn đề mà mọi người đang quan tâm. Do đó, đây không phải là một cơ cấu dành riêng cho các vấn đề của phụ nữ, nhưng là tìm kiếm quan điểm của phụ nữ trong tất cả các hoạt động của hội đồng. Về người trẻ, gần đây, diễn đàn thanh niên bắt đầu từ một tiền đề tương tự. Diễn đàn không phải là một ủy ban gồm các chuyên gia hướng dẫn hoặc thực hiện các phân tích liên quan đến thế hệ trẻ, nhưng ngược lại, đó là một lời mời gọi dành cho một nhóm thanh niên thuộc các nguồn gốc khác nhau, tin hay không, để họ đưa ra quan điểm của họ, và ngay cả khi chưa hoàn hảo hoặc đang hình thành nhưng vừa sáng tạo vừa có nguồn cội về những câu hỏi lớn của sự hiện hữu, vốn là cốt lõi sâu xa nhất của mọi kinh nghiệm con người, mầu nhiệm của sự sống và cái chết, ý nghĩa của sự tồn tại, vẻ đẹp, công việc, tình yêu và tình bạn. Đây cũng là một cách để hiểu các nền văn hóa giới trẻ sống với sự nhạy cảm của họ. Việc điều hành các nhóm này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là một sự mạo hiểm tích cực. Nếu chúng ta thực sự muốn có sự đánh giá và xác minh từ bên ngoài và tự do về các hoạt động của hội đồng.
Câu hỏi cuối cùng được Vatican News đưa ra liên quan đến Hiệp hội Vận động viên Vatican, Atletica Vaticana, thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đức Hồng Y Gianfranco Ravisi nhấn mạnh rằng, thể thao là một trong những hiện tượng đặc trưng nhất của nền văn hóa chúng ta. Các sự kiện thể thao lớn là những nghi lễ lớn, gần như những nghi lễ quy tụ đám đông và có thể trải nghiệm một loại điệp khúc hợp sướng và vui mừng lễ hội. Thể thao cũng là nguồn gốc của sử thi và hình mẫu truyền cảm hứng cho xã hội. Theo nghĩa này, một lối tiếp cận không chỉ về mục vụ mà còn cả về văn hóa và đạo đức đối với hiện tượng thể thao là cần thiết. Điều này đã được hội đồng chuyển thành nhiều sáng kiến và tận dụng các mối quan hệ với các tổ chức thể thao quốc tế. Sau đó, Hiệp hội Thể thao được sinh ra dưới sự bảo trợ của hội đồng, ngay cả khi nó là một thực thể độc lập. Đây là câu lạc bộ thể thao thực chất đầu tiên của Vatican. Rõ ràng không phải để giành huy chương và giải thưởng thể thao, nhưng để thể hiện một cách cụ thể và đơn giản những giá trị cụ thể và lối sống của thực tại nhỏ bé này. Nhưng qua tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, nó mang ý nghĩa phổ quát. Lòng yêu mến đặc biệt được thực thể nhỏ bé này chào đón là một bằng chứng cho thấy sự cần thiết của các hình thức thể thao mới, với sự quan tâm nhiều hơn đến các giá trị và chiều kích giáo dục, văn hóa và tinh thần, hơn là chiều kích kinh tế và lợi nhuận, đồng thời chống lại sự thoái hóa tiềm ẩn trong thế giới thể thao.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho người nghèo.
để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5 với chủ đề Người Nghèo Anh Em Luôn Có Ngay Bên sẽ được cử hành vào Chủ nhật tới đây 14 tháng 11. Hôm nay 12 tháng 11, Đức Thánh Cha viếng thăm Assisi và tại đây, Ngài dành thời gian lắng nghe và cầu nguyện với khoảng 500 người nghèo từ khắp châu Âu. Trước đó, vào tháng 6, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay. Trong đó, Ngài kêu gọi một cách tiếp cận mới mang tính toàn cầu về vấn đề nghèo đói. Ngài than phiền về xu hướng ngày càng gia tăng của việc sa thải người nghèo vì bối cảnh của cuộc khủng hoảng đại dịch. Ngoài việc phải chịu đựng những hoàn cảnh khó khăn, người nghèo còn phải mang thêm gánh nặng không thể chịu đựng nổi đối với hệ thống kinh tế tập trung vào lợi ích của một số nhóm đặc quyền. Hôm nay, Đức Thánh Cha đến Assisi để lắng nghe và cầu nguyện với những người nghèo. Hành động của Đức Thánh Cha là lời mời gọi của vị cha chung hướng đến tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Cử chỉ bác ái dành cho người nghèo thường là trao cho người nghèo những gì mình có, những gì mà người nghèo cần. Nhưng ít người đến với người nghèo để lắng nghe và để thấu hiểu họ. Đức Thánh Cha vì giáo hoàng dòng tên nhưng đã quyết định lấy tên Francisco cho triều đại giáo hoàng của mình, đã hiểu rằng tình bác ái dành cho người nghèo không đủ nếu chỉ cho người nghèo cơm ăn và áo mặc. Ngài biết rằng để có thể giúp đỡ người nghèo thì cần phải lắng nghe họ. Như thế mới có thể hiểu, ngoài cơm ăn áo mặc là những điều thấy trước mắt, người nghèo còn cần nhiều hơn nữa. Đó là một con tim thấu hiểu, một tâm hồn cảm thông và một cuộc sống trao ban. Sau khi lắng nghe, trò chuyện với người nghèo, Đức Thánh Cha cầu nguyện với họ. Còn gì đẹp hơn sau khi đã hiểu nhau, giờ đây cả hai cùng hướng lên Thiên Chúa. Sự khiêm nhường là ở đây. Cả hai, Đức Thánh Cha và người nghèo hiểu rằng, chỉ khi đồng tâm hiệp ý hướng về cha chung, khẩn xin người can thiệp cho cái nghèo nàn của nhân loại. Nghèo về vật chất của những người không có công ăn việc làm, của sự bất công, và nghèo về tinh thần, nghèo tình liên đới, nghèo tình huynh đệ và tình người, thì Thiên Chúa đấng thấu biết mọi sự sẽ chỉ ra con đường cho con người cần phải đi trong việc giải quyết cái nghèo. Và qua cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ ban ân sủng để con người có thể thực hiện ước muốn thực thi bác ái. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết, với quyền năng, Chúa có thể cứu nhân loại chúng con không cần qua con đường nhập thể làm người. Nhưng Chúa đã chọn con đường trút bỏ địa vị Thiên Chúa, tự trở nên nghèo khó giống nhân loại chúng con. Chúng con hiểu rằng Chúa đã chọn cách nhập thể chỉ vì để ở giữa nhân loại, để cảm thông với thân phận mỏng giòn và khốn khó của chúng con hơn. Và nhờ đó, những người nghèo của Chúa có thể đến gần Chúa mà không cảm thấy một Thiên Chúa quá cao xa. Thánh Francisco Assisi đã hiểu điều này. Ngài đã trút bỏ tất cả mọi sự, từ bỏ địa vị của con một thương gia giàu có, trở nên người nghèo của Thiên Chúa. Như thế, Ngài có thể tự do phục vụ vương quốc Thiên Chúa nơi những anh chị em nghèo khó khác. Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện cho người nghèo, nhưng chúng con ý thức rằng trước nhan Thiên Chúa, chính chúng con là những người nghèo. Chúng con nghèo ơn cứu độ, chúng con khao khát ơn cứu độ, chúng con khao khát cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, chỉ khi nhận ra thân phận nghèo hèn của mình, chúng con mới có thể chia sẻ đời sống trần thế, đời sống lữ hành với những anh chị em đang đồng hành với chúng con hướng về vương quốc vĩnh cửu. Chúng con không thể sống một mình. Trên hành trình này, chúng con cần có những người bạn đồng hành. Xin cho chúng con biết đi cùng với những người khác, cùng nâng đỡ nhau để không một ai phải ở lại đằng sau. Xin cho chúng con ý thức rằng, chính khi chúng con để ai đó lại đằng sau vì lý do ích kỷ cá nhân của mình, thì chính lúc đó chúng con cũng tách mình ra khỏi Chúa và khỏi anh chị em chúng con. Chính Chúa đã đồng hóa mình với người nghèo. Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính ta vậy. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Đức Thánh Cha Francisco. Khi chia sẻ với người nghèo, chúng con không chỉ trao đi vật chất, mà còn dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu họ. Và trên hết, xin cho chúng con biết đưa người nghèo đến với Chúa, vì tự sức mình chúng con chẳng làm gì được. Chỉ có Chúa đấng thấu suốt mọi sự, biết người nghèo cần gì và biết chúng con cần phải làm gì cho người nghèo. Xin hướng dẫn chúng con. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.